Chương 3. Vượt qua các triền cái. Các thiền được chứng theo từng bậc. Việc làm chủ hay thuần thục mỗi bậc thiền thấp là điều kiện tiên quyết trong việc thực hành dẫn đến bậc thiền cao hơn. Việc chứng đắc bất cứ một bậc thiền nào cũng xảy ra xuyên qua hai mặt của tiến trình tu tập. Một là sự diệt trừ các trạng thái gây trở ngại, và mặt kia là sự tu tập các trạng thái cấu thành bậc thiền ấy. Phương diện đầu được gọi là các chi phần phải đoạn trừ, phương diện sau là các chi phần phải cụ bị hay phải chuẩn bị đầy đủ. Chẳng hạn, ở bậc thiền đầu, sơ thiền, các chi phần phải đoạn trừ là 5 triền cái. Các chi phần phải cụ bị là 5 thiền chi căn bản của bậc thiền ấy. Cả hai được hàm ý trong công thức tiêu chuẩn cho sơ thiền mà kinh thường mô tả như sau. Hoàn toàn ly dục, ly các bất thiện pháp, vì ấy chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh đi kèm với tầm và tứ. Trong công thức này, phần đầu hoàn toàn ly dục, ly các bất thiện pháp, liên hệ đến sự diệt trừ các triền cái. Phần thứ hai đề cập đến các trạng thái có mặt trong bậc thiền, liệt kê các pháp phải cụ bị. Trong chương này, chúng ta sẽ bàn chi tiết đến việc đoạn trừ các triền cái. Ở chương sau, chúng ta sẽ xét đến các thiền chi. Năm triền cái. Năm triền cái là tham dục, sân hận hôn trầm, thụy miên trạo cử, hối quá và hoài nghi. Chúng được lưu ý vì đó là các chướng ngại cho thiền mà Đức Phật đã chỉ ra. Những phiền não này không chỉ chướng ngại cho sơ thiền mà còn là áp lực chính đối với nguyện vọng giải thoát giác ngộ của con người. Chúng mang tên triền cái là vì chúng che án và bao phủ tâm, ngăn cản sự phát triển thiền ở cả hai lĩnh vực tịnh trị và tuệ giác. Vì lý do đó mà Đức Phật gọi năm triền cái là những chướng ngại, ngăn che, làm uế nhiệm tâm, làm yếu trí tuệ. Hơn nữa, Ngài còn nói, năm triền cái này chư tỳ kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần làm tổn hại, không đưa đến niết bàn. Dục tham triền cái được giải thích như là sự khát khao, năm dục lạc, sắc, thanh, hương, vị, xúc được xem là khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn. Nó là một hình thức của phiền não gốc tham, lô phá, và là một cách biểu hiện của ái, tan nha, mà Đức Phật xác nhận là nhân sanh khổ. Sân hận triền cái biểu thị sự ghét bỏ đối với người hay vật không vừa ý. Tầm mức của nó thay đổi từ sự bực mình nhẹ nhàng đến lòng oán hận thâm sâu. Nó là hình thức của phiền não gốc sân, đô giá. Như vậy, hai triền cái đầu tiên này tương ứng với hai phiền não gốc, tham, sân. Phiền não gốc thứ ba, si, mô há, dù không được kể riêng ra trong số năm triền cái, song có thể được thấy có mặt dưới các triền cái khác. Hôn trầm, thụy miên, được Đức Phật tuyên bố là một triền cái kép, có thể xem như hai loại dưới dạng các thành phần cấu thành của nó. Hôn trầm này chư tỳ kheo là một triền cái, thụy miên là một triền cái. Như vậy, hôn trầm, thụy miên, triền cái vốn được nói gọn theo cách phân này trở thành hai loại. Các bộ luận thuộc Tạng Diệu Pháp cũng phân chia theo phương pháp này và định nghĩa hai từ riêng biệt. Chẳng hạn như bộ Pháp Tụ giải thích hôn trầm, chi ná bằng một chuỗi các từ đồng nghĩa gợi lên tính chất đình trệ, giả dời của tâm và thủy miên mitta. Mitta bằng những từ gợi lên tình trạng mơ màng, ngáy ngủ của thân. Ở đây, thế nào là hôn trầm, thủy miên triền cái? Trước hết cần phân biệt hôn trầm và thủy miên. Trong mối liên quan này, thế nào là hôn trầm? Pháp nào là sự không bén nhạy của tâm, không thích nghi, sự chần chừ, đình trệ, lười biếng, cách lười biếng, thái độ lười biếng, giả dưỡi, cách giả dưỡi, thái độ giả dưỡi của tâm, đây gọi là hôn trầm. Thế nào là thủy miên? Pháp nào là sự không bén nhạy của thân, không thích nghi, sự che lấp, đầy khuất, bịt ngăn bên trong, hôn mê, bần thần, buồn ngủ, đây được gọi là thủy miên. Trào cử hối quá cũng được xem như triền cái kép, cần định nghĩa bằng cách tách ra trước khi phối hợp. Trào cử đồng nghĩa với sự kích động, sự tán loạn, sự không vắng lặng và phóng dật của tâm, trong khi hối quá là ý thức tội lỗi được đánh thức dậy bởi sự phạm giới. Nó đồng nghĩa với thái độ hối hận, ăn năn của tâm. Hoài nghi được giải thích chủ yếu là sự nghi ngờ hay phân vân đối với Đức Phật, giáo pháp, chư tăng và điều học. Chú giải nói rằng, hoài nghi đối với Đức Phật nghĩa là nghi ngờ không biết có hay không sự hiện hữu của một bậc với đủ những phẩm chất cao quý của một vị Phật. Hoài nghi pháp là nghi ngờ về sự hiện hữu của con đường giải thoát, của các đạo quả và niết bàn. Hoài nghi tăng là nghi ngờ về sự hiện hữu của các bậc thánh thiện, hay nghi ngờ sự lợi ích của việc cúng dường đến chư tăng. Hoài nghi điều học, giới luật là nghi ngờ tính hiệu quả của giới, định, tuệ trong việc dẫn đến sự đoạn tận khổ. Đức Phật đưa ra hai loạt ví dụ để minh chứng cho hậu quả bất lợi của năm triền cái. Loại ví dụ đầu so sánh năm triền cái chưa được đoạn trừ trong tự thân với năm tai họa: tham dục như món nợ, sân hận như bệnh hoạn, hôn trầm thủy miên như ở tù, trào cự hối quá như tình cảnh nô lệ và hoài nghi như bị lạc lối trong sa mạc. Sự giải thoát khỏi năm triền cái được xem như thoát khỏi nợ nần, được sức khỏe tốt, phóng thích khỏi nhà tù, giải phóng khỏi tình trạng nô lệ và đến một nơi an toàn. Loại ví dụ thứ hai so sánh năm triền cái với năm loại bất tịnh làm ô nhiễm một bát nước, ngăn không cho một người mắt sáng thấy rõ bóng mình trong ấy. Năm bất tịnh tương xứng với năm triền cái là tham dục giống như một bát nước hòa lẫn với các màu, sân hận như một bát nước đun sôi, hôn trầm thủy miên như một bát nước phủ rong rêu, trào cự hối quá như nước bị gió thổi làm cho xao động, và hoài nghi như nước lẫn bùn. Một người mà tâm bị ám ảnh bởi năm triền cái này cũng chẳng khác nào một người mắt sáng nhưng không thể thấy rõ bóng mình. Trong năm loại nước kể trên, họ không biết và không thấy như thực lợi ích của mình, lợi ích của người khác hoặc lợi ích của cả hai. Mặc dù có rất nhiều phiền não đối nghịch với sơ thiền, song chỉ có năm triền cái được gọi là các pháp cần phải đoạn trừ mà thôi. Theo Thanh Tịnh Đạo, lý do thứ nhất là vì năm triền cái này đặc biệt chướng ngại cho thiền. Mỗi triền cái gây chướng ngại cho việc chứng thiền bằng cách cản trở khả năng tập trung của tâm theo lối riêng của nó. Khi tâm bị ô nhiễm với tham dục do thèm muốn các đối tượng sai khác, nó không thể tập trung vào đối tượng đưa đến sự hợp nhất. Hoặc khi bị tham dục chi phối, tâm không nhập được vào đạo lộ đoạn trừ dục giới. Khi bị phiền nhiễu bởi sân hận đối với một đối tượng nào đó, nó không thể khởi lên mà không bị gián đoạn. Khi bị hôn trầm thủy miên thắng lướt, tâm sẽ khó điều phục. Khi bị chi phối bởi trào cự hối quá, tâm sẽ bất an và lao xao. Khi bị ảnh hưởng của hoài nghi, tâm không thể leo lên đạo lộ để hoàn tất việc chứng thiền. Vì thế, Chỉ có những pháp này được gọi là các chi phần cần đoạn trừ, bởi chúng đặc biệt chướng ngại cho việc chứng thiền. Lý do thứ hai của việc hạn chế chỉ còn năm triền cái là các pháp cần phải đoạn trừ trong sơ thiền, là để cho phép thực hiện một sự liên kết trực tiếp giữa các triền cái và các thiền chi, tức năm tâm sở: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, có trách nhiệm trong việc nâng tâm lên mức an chỉ. Luận sư Buddhaghosa nói rằng việc đoạn trừ chỉ đề cập đến năm triền cái có quan hệ với thiền, bởi vì các triền cái là những chướng ngại trực tiếp của năm thiền chi, vì các triền cái là những đối nghịch bướng bỉnh của các thiền chi. Ý muốn nói rằng các thiền chi được xem là xung khắc với chúng, trừ diệt chúng và thủ tiêu chúng. Để chứng minh cho luận cứ của mình, luận sư trích dẫn một đoạn kinh giải thích tính đối xứng giữa các thiền chi và triền cái theo nguyên tắc một chọi một. Định không thể ở chung với tham dục, hỷ xung khắc với sân, tầm không hợp với hôn trầm thủy miên, lạc đối nghịch với trào cử hối quá, tứ mâu thuẫn với hoài nghi. Như vậy chúng ta thấy mỗi thiền chi có nhiệm vụ đặc biệt loại trừ một chướng ngại nhất định nào đó. Để chỉ rõ mối liên hệ giữa những chướng ngại này với năm thiền chi, chúng được tập hợp lại thành một hệ thống gọi là năm triền cái. Nguyên tắc này cũng được áp dụng để giải thích cơ sở hợp lý đằng sau sự ghép nối xảy ra ở hai trong số năm triền cái, tức hôn trầm thủy miên và trào cử hối quá. Như chúng ta đã thấy, năm triền cái nếu được tách ra theo lối phân tích sẽ thành bảy tâm sở riêng biệt: tham, sân, hôn trầm, thủy miên, trào cử, hối và nghi. Lý do bảy rút lại còn năm theo lối tổng hợp này một lần nữa nằm trong sự tiết giảm cần phải có để thiết lập sự đối nghịch trực tiếp giữa năm thiền chi và năm triền cái. Bởi lẽ có năm thiền chi nên các phiền não đối kháng cũng phải là năm: hôn trầm thủy miên một bên và trào cử hối quá một bên. Chúng sẵn sàng ngã theo sự nối kết được đòi hỏi phải có này, vì hôn trầm thủy miên cùng có những nét chung là sự không thích nghi của tâm, còn trào cử hối quá có cùng đặc tính của sự khuấy động tâm. Như vậy, một thiền chi vẫn có đủ khả năng đối kháng và làm cho yên lặng hai triền cái trong mỗi loại cũng là điều tự nhiên. Theo phương pháp đã được trích dẫn trong Thanh Tịnh Đạo, hôn trầm thủy miên là hai triền cái bị phản công bởi chi tầm, còn trào cử hối quá là lạc. Theo cách này, sự loại trừ lẫn nhau giữa các thiền chi và triền cái trở thành cơ sở cho việc tập hợp các triền cái thành một hệ thống năm loại. Viễn ly các triền cái. Các loại viễn ly, đoạn kinh quen thuộc mô tả sự chứng đắc sơ thiền đã dẫn trong chương giới thiệu nói rằng sơ thiền được đạt đến bởi một người đã ly dục, ly bất thiện pháp. Chúng ta đã xác quyết mục đích của mệnh đề các bất thiện pháp là nói về các triền cái. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từ viễn ly, viveka. Diễn dịch về đoạn kinh này, Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng có ba loại viễn ly thích hợp với nội dung hiện tại là thân viễn ly, tâm viễn ly và viễn ly bằng sự đè nén. Ba cụm từ này ám chỉ đến hai hệ thống phân giải cần phải được xét đến để làm sáng tỏ ý nghĩa của chúng. Hai từ đầu thuộc về một hệ thống ba loại gồm thân viễn ly, tâm viễn ly và viễn ly sanni. Thân viễn ly là thân rút khỏi những vướng mắc trong sinh hoạt xã hội để sống độc cư với mục đích dành trọn thời gian và năng lực cho việc phát triển tâm linh. Tâm viễn ly vốn thường đi đôi với thân viễn ly là tâm tránh khỏi những vướng mắc với phiền não trong thực tế, Ít nhất việc đó cũng phải diễn ra ở cấp độ cần định hoặc tương đương với cần định. Viễn ly sanh chính là niết bàn, sự giải thoát khỏi tam giới. Ở đây, sự thành tựu sơ thiền không lệ thuộc vào loại viễn ly thứ ba, vốn là quả của nó, hơn là điều kiện tiên quyết này. Song nó vẫn đòi hỏi sự độc cư của thân và sự tách ly của tâm khỏi những phiền não. Vì vậy mới nói thân viễn ly và tâm viễn ly. Loại viễn ly thứ hai, viễn ly bằng sự đè nén, thích hợp với nội dung thiền đang được đề cập hơn. Viễn ly bằng sự đè nén thuộc về một hệ thống khác, thường được bàn đến dưới đầu đề đoạn trừ thay vì viễn ly. Hệ thống này ghi lại 5 loại đoạn trừ bằng đè nén, bằng sự thay thế các đối nghịch, bằng tuyệt diệt, bằng tịnh trị và bằng giải thoát hay xuất ly. 1. Đoạn trừ bằng đè nén hay chế ngự xảy ra khi các triền cái bị trục xuất khỏi tâm do sức mạnh của định, rõ rệt nhất vào những lúc đắc thiền. Nó được minh họa bằng hình ảnh đám rong rêu bị trong nước bị ép xuống bởi một chiếc bình dễ ngắm. 2. Đoạn trừ bằng pháp thay thế các pháp đối nghịch là sự thay thế các bất thiện pháp bằng thiện pháp. Ví dụ thường được dẫn ra là sự đoạn trừ các quan kiến sai lầm bằng những chi đặc biệt của minh sát tuệ trí, như sự đoạn trừ thân kiến bằng danh sắc phân tích trí. 3. Đoạn trừ bằng tuyệt diệt hay cắt đứt là sự trừ diệt các kiết sự bằng các siêu thế đạo, theo cách chúng không bao giờ khởi lên lại, giống như một cái cây bị sét đánh không bao giờ mọc lại được. 4. Đoạn trừ bằng tịnh trị là sự diệt trừ các phiền não vào các sát na quả kế tiếp các thánh đạo. 5. Đoạn trừ bằng xuất ly là niết bàn, sự giải thoát tối hậu khỏi các pháp hữu vi. Loại đoạn trừ thích hợp với sự chứng thiền là đoạn trừ bằng đè nén. Công việc đè nén 5 triền cái khởi sự với những nỗ lực đầu tiên để tập trung vào một trong những đối tượng đã mô tả, chẳng hạn như các kasina biến xứ. Khi hành giả gắn chặt tâm mình trên đối tượng ban đầu thì sẽ đạt đến một trạng thái. Lúc này hành giả có thể nhắm mắt vẫn thấy rõ đối tượng như khi mở mắt. Đối tượng do tưởng ra này gọi là học tướng. Khi hành giả tập trung vào học tướng, những nỗ lực của hành giả sẽ đưa những thiền chi đang hình thành vào hoạt động, tức làm cho chúng tăng trưởng sức mạnh, độ bền và nổi bật lên như kết quả của sự nỗ lực thiền hành. Nhờ tu tập thường xuyên mà những thiền chi vốn xung khắc với các triền cái này sẽ làm nhiệm vụ như những thuốc giải hữu hiệu, loại trừ các triền cái, làm cho chúng suy giảm và cô lập chúng để không gây chướng ngại cho tâm thiền. Cùng với việc thực hành liên tục, học tướng sẽ tạo ra một phiên bản của chính nó, nhưng rất trong sáng và thanh tịnh, gọi là tờ tướng. Sự hiển lộ của tờ tướng đánh dấu sự đè nén hoàn toàn các triền cái và tâm đạt đến cận định. Cả ba sự kiện này, đè nén các triền cái, phát sanh tờ tướng, nhập vào cận định, xảy ra cùng một lúc không khoảng cách. Và mặc dù trước đó trình tự tu tập tâm có thể đòi hỏi sự trừ diệt các triền cái khác nhau vào những thời điểm khác nhau, song khi cận định đã thành tựu thì mọi phiền não đều lắng xuống cùng nhau. Cùng lúc với việc đắc tờ tướng, tham dục của hành giả cũng được đoạn trừ bằng sự đè nén, do không tác ý các dục kể như đối tượng bên ngoài, và do đoạn trừ sự thuận theo dục ấy, sân hận cũng được đoạn trừ như mủ cùng ra với máu vậy. Cũng thế, hôn trầm thủy miên được đoạn trừ do nỗ lực tinh tấn, trạo cử hối quá được đoạn trừ do quyết tâm đối với các pháp an tịnh, không gây ra sự hối hận và hoài nghi về đạo sư bậc chỉ dạy con đường tu tập, hoài nghi về con đường pháp, hoài nghi về kết quả của con đường tu tập, được đoạn trừ do thực chứng phân tích tuệ. Như vậy, năm triền cái được đoạn trừ. Mặc dù các tâm sở định rõ bậc thiền có mặt trong cận định, song chúng vẫn chưa đủ mạnh để tạo cho trạng thái này có năng lực trọn vẹn của sơ thiền. Các thiền chi tâm sở ấy chỉ đủ mạnh để loại trừ triền cái và cô lập chúng mà thôi. Tuy nhiên, với sự thực hành liên tục, các thiền chi mới sanh này sẽ tăng trưởng sức mạnh cho đến khi chúng có đủ năng lực để an trú trong sơ thiền. Như vậy, khởi đi từ tình trạng phân tán của một cái tâm chưa tu tập, hành giả bắt đầu phát triển được sự định tâm. Việc thực hành ban đầu này sẽ đánh thức một vài tâm sở vốn đối kháng với các triền cái và hợp nhất tâm trên đối tượng của nó. Sự đè nén hoàn toàn các triền cái đánh dấu việc thành tựu cận định với việc chứng thiền đang có kết quả. Khi các thiền chi này được tăng cường sức mạnh do tinh cần tu tập, tâm hành giả sẽ hoàn toàn an trú trên đối tượng và sự đắc thiền thực sự xảy ra. Nhân sanh của các triền cái. Năm triền cái Đức Phật dạy cũng giống như các pháp hữu vi khác do duyên tạo thành, sanh khởi và hoại diệt tương quan với các pháp kể như trợ duyên của chúng. Khi các trợ duyên này có mặt, các triền cái sẽ xuất hiện và tăng trưởng. Khi những trợ duyên ấy được loại trừ, các triền cái cũng sẽ suy tàn và biến mất. Bởi lẽ năm triền cái sanh và diệt tùy thuộc vào các yếu tố khác, nên việc hiểu biết các yếu tố này là điều cần yếu để đoạn trừ chúng. Vì lý do đó mà Đức Phật đã đặc biệt quan tâm đến việc giải thích nhân sanh của các triền cái. Một sự giải thích được tiến hành trên hai mặt, chung cho cả nhóm và riêng cho từng phần tử. Trong Tăng Chi Kinh, Đức Phật gộp năm triền cái vào một chuỗi các duyên nuôi dưỡng và duy trì vô minh, vốn là cội nguồn căn bản của luân hồi. Vô minh này các tỳ kheo, ta nói rằng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho vô minh? Năm triền cái cần phải trả lời như vậy. Năm triền cái ta nói rằng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và thức ăn của năm triền cái là gì? Ba hành ác. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng ba hành ác có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho ba hành ác? Các căn không chế ngự. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng các căn không chế ngự có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế ngự? Không chánh niệm tỉnh giác. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng không chánh niệm tỉnh giác có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không chánh niệm tỉnh giác? Phi lý tác ý. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng phi lý tác ý có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho phi lý tác ý? Không có lòng tin. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng không có lòng tin có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không có lòng tin? Không nghe diệu pháp. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng không nghe diệu pháp có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không nghe diệu pháp? Không giao tiếp các bậc chân nhân. Cần phải trả lời như vậy. Như lời tuyên bố trên đã chỉ rõ, năm triền cái trong khi nuôi dưỡng vô minh cũng được nuôi dưỡng lại bằng ba hành ác: thân hành, khẩu hành và ý hành bất thiện. Không chế ngự các căn, không chánh niệm tỉnh giác, không như lý tác ý, vân vân. Do phi lý tác ý mà một người không kiểm soát tâm mình, thiếu chánh niệm tỉnh giác, họ để cho các căn tự do buông thả theo các trần cảnh, để tìm kiếm sự thỏa mãn dục lạc, bị chi phối bởi các kích thích giác quan, họ vướng vào ba loại hành ác. Từ đó củng cố các triền cái lúc này đang duy trì vô minh, vốn trói buộc họ trong vòng khổ ách. Trong chuỗi duyên sanh này, phi lý tác ý đóng một vai trò rất quan trọng. Phi lý tác ý Ajoniso Manasikara là sự suy xét không thích hợp, sự suy xét lầm lạc, thường được giải thích như là tác ý đến đối tượng qua bốn điên đạo tưởng. Tác ý vô thường là thường, khổ là lạc, vô ngã là ngã và bất tịnh là tịnh, để nhắc mọi người chú ý đến vai trò chủ đạo của phi lý tác ý trong việc tạo ra sự sanh khởi và tăng trưởng của năm triền cái. Đức Phật chỉ rằng do suy xét lầm lạc phi lý tác ý như vậy nên các triền cái chưa sanh sẽ khởi sanh và các triền cái đã sanh được tăng trưởng. Tuy nhiên, phi lý tác ý không chỉ làm nhiệm vụ như một nhân chung cho các triền cái mà còn như một nhân đặc biệt riêng cho mỗi triền cái nữa. Những hoạt động của phi lý tác ý luôn luôn khoác những hình thức đặc biệt được quyết định bởi sự đa dạng của các đối tượng và cách sanh khởi của chúng. Những dị biệt trong hình thức của phi lý tác ý tương quan với các triền cái theo cách: nếu phi lý tác ý đến một điều gì thì sẽ trở thành nhân cho một triền cái nào đó. Đức Phật dạy: ví như này các tỳ kheo, thân này được duy trì bởi thức ăn, tồn tại nhờ thức ăn, và không có thức ăn thì không tồn tại. Cũng vậy, năm triền cái này được duy trì bởi thức ăn, tồn tại nhờ thức ăn, và không có thức ăn thì không tồn tại. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho sự khởi sanh của tham dục chưa sanh và dục tham đã sanh được tăng trưởng và mở rộng? Này các tỳ kheo, có tình tướng của các pháp, sự phi lý tác ý thường xuyên đến các tình tướng ấy là thức ăn cho tham dục chưa sanh được sanh khởi và dục tham đã sanh được tăng trưởng mở rộng. Và này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho sân hận chưa sanh được sanh khởi và sân hận đã sanh được tăng trưởng mở rộng? Này các tỳ kheo, có chướng ngại tướng của các pháp, sự phi lý tác ý thường xuyên đến các chướng ngại tướng ấy là thức ăn cho sân hận chưa sanh được khởi sanh và sân hận đã sanh được tăng trưởng mở rộng. Và này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho hôn trầm thủy miên chưa sanh được khởi sanh và hôn trầm thủy miên đã sanh được tăng trưởng mở rộng? Này các tỳ kheo, có sự không hài lòng, lười nhác, uể oải, tâm lười biếng, sự phi lý tác ý thường xuyên đến chúng là thức ăn cho hôn trầm thủy miên chưa sanh được sanh khởi và hôn trầm thủy miên đã sanh được tăng trưởng mở rộng. Và này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho trào cự hối quá chưa sanh được khởi sanh và trào cự hối quá đã sanh được tăng trưởng mở rộng? Này các tỳ kheo, có sự không tịnh trị của tâm, sự phi lý tác ý thường xuyên đối với tâm không tịnh trị ấy là thức ăn cho trào cự phóng dật chưa sanh được khởi sanh và trào cự phóng dật đã sanh được tăng trưởng mở rộng. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho hoài nghi chưa sanh được khởi sanh và hoài nghi đã sanh được tăng trưởng mở rộng? Này các tỳ kheo, có những pháp làm căn cứ cho hoài nghi, sự phi lý tác ý thường xuyên trên ấy là thức ăn cho hoài nghi chưa sanh được khởi sanh và hoài nghi đã sanh được tăng trưởng mở rộng. Như vậy, chúng ta thấy dục tham khởi lên đặc biệt là do phi lý tác ý đến tình tướng hay sự hấp dẫn của các đối tượng, sân hận do phi lý tác ý về những chướng ngại tướng hay những nét không khả ái, hôn trầm thủy miên do phi lý tác ý những trạng thái đưa đến sự thẫn thờ, uể oải, trào cự hối quá do phi lý tác ý, đưa đến những trạng thái quấy động tâm và hoài nghi do phi lý tác ý đến những vấn đề mơ hồ. Sự diệt của các triền cái. Một khi căn nguyên làm cho sự khởi sanh và tăng trưởng của các triền cái đã trở nên rõ rệt, thì phương pháp để làm mất tác dụng và trừ diệt chúng tất nhiên sẽ nảy sanh. Bởi lẽ các triền cái khởi lên tùy thuộc vào những nhân duyên đặc biệt, nên việc kiểm soát và thắng phục chúng đòi hỏi phải loại trừ các nhân sanh của chúng. Mặc dù việc hoàn tất thực thụ của một sự dừng lại như vậy đòi hỏi một sự nỗ lực cần chuyên, song Đạo Phật vẫn có một cơ sở để lạc quan rằng những năng lượng cần thiết để vượt qua những triền cái không vượt quá khả năng tu tập của con người, miễn họ có được một phương pháp thích hợp. Và mục đích chính của Phật Pháp là khai mở các phương pháp đó vậy. Con đường duy nhất để đoạn trừ tối hậu các triền cái là bốn đạo siêu thế. Và để đạt đến các siêu thế đạo này, tất yếu phải có sự tu tập minh sát Vipassana. Vì lẽ sự thâm nhập vào thực tánh của mọi hiện tượng, thấy rõ tam tướng, chỉ có ở đạo tuệ siêu thế mà thôi. Thế nhưng muốn minh sát tuệ sanh khởi, các triền cái phải được làm cho suy yếu đến một mức nào đó. Ở đây, chúng không còn làm gián đoạn tiến trình quán chiếu. Đối với việc khắc phục sơ bộ các triền cái, kinh điển thường đưa ra hai giải pháp. Một là sự đè nén các triền cái bằng cách tu tập tịnh chỉ Samatha ở mức cận định hoặc an chỉ định. Hai là sự trừ diệt các triền cái trong quá trình tu tập minh sát. Giải pháp đầu được mô tả trong kinh, trong các bài kinh, trong đó Đức Phật chỉ ra các giai đoạn tu tập tuần tự. Giải pháp sau nằm trong các bài kinh nói về sự tu tập tứ niệm xứ. Sở dĩ Đức Phật đưa ra hai phương pháp tu tập khác nhau này là vì khuynh hướng của các vị đệ tử. Những vị thiên về định thường có khuynh hướng muốn đắc định trước bằng cách đè nén các triền cái qua một bậc thiền nào đó, rồi mới chuyển sang tu tập tuệ. Những vị này được gọi là chỉ thừa hành giả, tức những vị tu tuệ có tịnh chỉ đi trước. Trong khi đó, những vị thiên về trí thường tiến hành thiền tuệ liền và để việc tu tập định lại sau khi đã đắc tuệ. Các vị này được gọi là quán thừa hành giả, nghĩa là người tu tịnh chỉ có tuệ đi trước. Tất nhiên cả hai khuynh hướng đều phải phát triển tuệ bằng việc thực hành tứ niệm xứ, vì trí tuệ minh sát là điều cần yếu để đạt đến siêu thế đạo. Sự khác biệt không phải ở phương diện tuệ, mà ở trình tự tu tập trong việc phát triển trí tuệ. Hành giả tu định đắc thiền xong rồi tu tuệ và cuối cùng đạt đến đạo quả. Hành giả tu quán đạt đến đạo quả trực tiếp bằng việc tu tập minh sát, không dựa vào nền tảng của một bậc thiền nào cả. Bây giờ, chúng ta sẽ lần lượt xét đến từng phương pháp đoạn trừ triền cái này. Phương pháp tu tập theo tuần tự, trong đó việc đắc định được nhấn mạnh, và phương pháp tứ niệm xứ nhấn mạnh đến việc phát triển tuệ giác trực tiếp. Cuối cùng sẽ điểm qua một chút cách bốn siêu thế đạo tuyệt trừ các triền cái như thế nào.